yên tâm với người qua tay rồi. Một lần giang dở mãi còn đâu nữa. Tôi mong mơ, ôi tuổi thơ vùng cát hoang, giờ tìm đâu thấy.
Căn nhà ấy bề ngang 15 thước, bề dài chừng hơn 40 thước, sâu hun hút. Người ta kê đủ thứ bàn thể thao. Trong nhà, bàn đá banh, bàn ping pong, bàn bi-a. Ở ngoài cửa trên cái mái không cao gì cho lắm, một tấm bảng dài bằng bề ngang của căn nhà được treo lên với hàng chữ xanh trên nền sơn trắng. Hội quán thể thao Hoàng Mạnh Hùng. Thêm hàng chữ đỏ ghi số nhà, số điện thoại phía dưới. Vậy thì căn nhà ấy cứ gọi là cái hội quán thể thao. Nghe nói ông Hoàng Mạnh Hùng trước đây là tay vô địch bóng bàn, thủa những Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiết, còn mặc quần thùng đít. Nay ông Hùng về già muốn đem chút huy hoàng của dĩ vãng lập lại hội quán thể thao. Ông ôm hai mục đích kiêm tốn, vừa kiếm tiền dưỡng lão, vừa tạo cơ hội để cho các mầm non có chỗ tập luyện môn bóng bàn. Bạn trẻ đến hội quán của ông chơi thể thao thường nhắc nhở chuỗi ngày xách vật gỗ qua Ấn Độ, qua Nhật, qua Pháp, chinh phục khách mộ điệu xứ người của ông bằng những lời kính mến. Và tự tâm hồn họ, mỗi ước ao trở thành cầu thủ vô địch quốc tế Mạnh Hùng thuở xưa đã bén cháy ở Mỹ. Ông Hoàng Mạnh Hùng yêu quý bọn trẻ đánh bóng bàn. Ông đặt ra cho một giá đặc biệt cho những người chơi môn thể thao này. Hơn thế nữa, nếu dỗi dành, ông đích thân huấn luyện một vài mầm non mà ông coi là có nhiều triển vọng. Bởi thế hội quán của ông lúc nào cũng tấp nập. Đám học trò tuổi 12-13 đá banh, học sinh trung học hay sinh viên chơi bóng bàn, người lớn chơi thọc bi-a. Hội quán của ông Hùng đúng là nơi giải trí lành mạnh. Tận trong cùng, ông kê một bàn bi-a dành riêng cho những người đứng tuổi không thích ồn ào. Bàn bi-a này kê trong căn phòng, nghĩa là có bức tường ngăn khỏi những bàn bi-a ping pong khác. Muốn vào chơi phải qua cái cửa rồi khép cửa lại đỏ tai. Bấy giờ vào khoảng 4 giờ chiều, hai người tuổi trẻ đang thọc bi-a ở nơi tĩnh mịch, nơi mà chỉ dân thọc bi-a cừ khôi mới năng lui tới. Vì đấu tài người ta cần đấu trong im lặng. Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn ống màu xanh trên mặt bàn bi-a rực lên trông quyến rũ vô cùng. Ba trái bi-a, một đỏ hai trắng còn quyến rũ hơn. Cái bảng đen nhỏ ghi điểm sát nút chứng tỏ hai đấu thủ cùng tài. Ở chiếc ghế dài kê sát tường, hai người tuổi trẻ khác ngồi hút thuốc lá. Họ lơ đãng nhìn khói thuốc, dựa vô tường ngủ gà ngủ vịt. Hai người thọc bi-a say mê theo dõi đường bi đi. Chẳng một ai hay. Cánh cửa đã hé mở và một người tuổi trẻ khác vào phòng từ lúc nào. Cánh cửa khép lại thật êm ái. Người vừa tới đứng chống tay cạnh sườn ngắm nghía, chờ khi một người trong hai đấu thủ bị hạ cầm cây cơ khom lưng ngắm một đường, ngắm một mắt tính đường bi. Người này thong thả bước gần gã, rồi nhanh như cắt anh ta thộp lấy cánh tay phải của gã đấu thủ, cười vỡ như thủy tinh, xài sang quá nhỉ, dậu ruby. Cây cơ rơi xuống sàn phòng, tiếng động rất nhỏ, nhưng mọi người có mặt ở phòng đều giật mình. Hai gã ngủ gà ngủ vịt vụt thức ngơ ngáo. Gã thứ tư tay vẫn cầm cây cơ lui về phía sau thủ thế, bàn tay rắn chắc nắm chặt cánh tay dậu ruby. Người vừa tới nghiến răng ken két, tìm hoài mới gặp bọn mày, chó đẻ. Dậu ruby nhăn nhó, anh em cả Lâm Nghiền ơi. Lâm Nghiền nhổ tuẹt bãi nước miếng vào người dậu ruby. Mày tận tình với bọn tao rồi. Lâm Nghiền buông tay ra, đập dậu ruby một cái thật mạnh. Tên anh chị ngã dúi về một góc. Bình tĩnh như một pha đùa giỡn, Lâm Nghiền rút thuốc lá cắm lên môi. Nó búng ngón tay, có lửa không sáu mẹo. Lâm Nghiền cười khẩy, mày đã biết anh Hùng, có khi nào anh để tao đi một mình mà mày thủ thế? Sức mấy mà mày chống lại anh mày Sáu Mẹo? Nghe thấy tên Hùng, Sáu Mẹo co rúm người, nó ngoan ngoãn như một con cua nộp mình cho ếch. Sáu Mẹo dựng cây cơ vô giá, lễ phép nói, có lửa à? Lâm Nghiền chỉ tay về phía hai người ngồi trên ghế dài. Đàn em mày đấy à, kết nạp ở ấp hay ở đâu? Đã dạy chúng tí nghề phần thục chưa? Nó không cần chờ Sáu Mẹo trả lời, ngoắc tay đem lửa tới đây. Sáu Mẹo lững thững bước lại gần, vừa tầm tay, Lâm Nghiền phóng thành một trái đấm trúng mặt Sáu Mẹo. Tên anh chị lảo đảo, Lâm Nghiền thò tay vào túi móc que diêm. Nó giơ chân lên quẹt diêm lên đế giày, tiếng xòe nghe rõ. Và Lâm Nghiền mồi thuốc, nó bắt đầu. Hai chú nhỏ ăn thề với bọn thằng dậu Ruby chưa? Tiếng đáp lý nhí, dạ chưa đâu anh hai. Ở ấp già, dạ. Có nhà cửa gì không? Dạ có. Tốt, tao thèm có nhà mà đâu có. Chúng mày nán lại đây, coi tao xử bọn chúng rồi cút ngay. Ông mà bắt gặp bọn mày đua đòi bụi đời, ông sẽ cắt gân. Dậu Ruby và Sáu Mẹo đã lồm cồm đứng dậy. Lâm Nghiền nói, anh Hùng ra lệnh xử hai đứa bay, tao xử đây, xử thật nhanh. Sáu Mẹo mếu máo, tụi mày ghét tao xử bậy, chứ anh Hùng đâu nỡ xử đàn em như vậy. Lâm Nghiền vứt điếu thuốc khỏi môi, không có nhiều thì giờ cho quân phản phúc, nghe kỹ bản án của chúng mày đây. Dậu Ruby nuốt nước miếng ở ngực, cho ta gặp anh Hùng. Muộn rồi. Lâm Nghiền mỉa mai, hắn dịn quá he. Mày bê con dao bằng hai tay dâng lên ông quận của mày. Mày hứa cải tà quy chánh và cam đoan chỉ điểm bắt hết du đại. Cha chả, hình mày đăng báo đó Dậu Ruby. Dậu Ruby ớn tật xương sống, tao giả đò mà. Lâm Nghiền rút con dao bấm nút, lưỡi dao bật ra. Nó phóng lưỡi dao xuống cạnh bàn bi ra, giả đò à? Thằng Hội lé trước khi chết còn gắng sức dì tai bọn quái xế rằng, về nói dùm anh tôi, bọn thằng Ruby chỉ chỗ bắt tôi, và nó bày cách cho lính đánh tôi. Nó mím môi bật những lời phẫn nộ, rút dao ra. Mày chơi dao thì được chết bằng dao. Dậu Ruby lắc đầu, tao không có dao. Yên chí, tao còn dao mà, rút lưỡi dao kia lên. Mày biết đó, tao chơi kém lắm, nhưng tao muốn lưỡi dao của thằng Hội lé nhuốm máu. Mày đi, mau đi. Sáu Mẹo phân trần, tao không dính vụ này. Lâm Nghiền xua tay, có hình phạt cho mày đừng dùng tao. Nó rút con dao thứ hai của Hội lé đây. Thằng đó thương mày hết mình, nhịn ăn hút đi tắt cho mày ở ấp đó. Dậu Ruby, chó đẻ. Nào, rút dao lên. Dậu Ruby lắp bắp, tao bị hiểu nhầm. Lâm Nghiền ngó đồng hồ, còn 2 phút nữa, đánh đu với số mệnh đi chứ. Giết được tao mày sẽ trắng án. Dậu Ruby đứng chôn chân một chỗ, nó hiểu Lâm Nghiền, nó không hy vọng gì Hà Nội Lâm Nghiền. Nó biết hễ bàn tay nó vừa rút lưỡi dao khỏi mặt bàn bi ra thì lập tức lưỡi dao của Lâm Nghiền đã xuyên qua tim phổi nó. Đằng nào Dậu Ruby cũng phải chết, nó muốn được chọn cái chết ngon lành hơn. Dậu Ruby bỗng tỉnh táo lạ thường, mày cho ta chọn cái chết được không? Cách nào? Cho tao uống 3 ống thuốc ngủ. Mày căn chừng đến khi tao tắt thở. Chết vậy sướng quá, mà tao không có thì giờ đứng canh cái xác thối của mày. Tao chỉ có thể cho mày một cách chết mà thôi. Cách nào? Mày rút lưỡi dao lên rồi tự đâm vào ngực mày. Dậu Ruby thở dài. Lâm Nghiền giục nó lẹ lên. Được rồi, tao chơi dao với mày. Thế thì nhất, mày hứa không đã? Không hứa với thằng chó đẻ như mày. Dậu Ruby biết nó sắp hết thời, cuốn sổ bụi đời sắp không còn tên nó nữa. Lưỡi dao của Lâm Nghiền sẽ xóa tên nó bằng chính máu của nó. Hoàng hôn của cuộc đời Dậu Ruby bỗng rực sáng trong đôi mắt nó. Nó buông xuôi đôi tay, nhìn thẳng vào mặt Lâm Nghiền. Được rồi, tao chết. Lâm Nghiền đắc chí, mày phải chết. Sáu Mẹo tự nhiên cảm phục Dậu Ruby vô cùng. Nó bước lên vài bước rồi bất thần phóng người lao vào Lâm Nghiền. Bị tấn công bất ngờ, Lâm Nghiền ngã người. Sáu Mẹo dùng hết sức đàn áp tên đàn em thân tín của Lê Hùng. Hai bàn tay nó bóp chặt cổ Lâm Nghiền. Nó vừa thở vừa giục, nhập cuộc đi Dậu Ruby. Nhưng Dậu Ruby bất động, giọng nó dịu dàng như người cha hiền chăn trối với bầy con trước khi nhắm mắt. nó ra 6 mẹo. 6 mẹo bàng hoàng, dậu du bi dục, bung nó ra. Tao khó sống tới già khi giang hồ đã tặng tao một bản án. Giết nó chúng mình vẫn chết mà. 6 mẹo lạnh, xương sống. Đôi bàn tay nó lỏng dần, Lâm Nghiền chỉ cần phản công rất nhẹ là làm chủ tình hình như cũ. Nó đưa mắt ra hiệu cho 6 mẹo, mày nghe dậu du bi nói gì chưa? 6 mẹo buông Lâm Nghiền từ từ đứng lên. Lâm Nghiền cũng đứng lên. Dậu du bi nói, tao không chơi giao với mày đâu, tao bằng lòng chết, mày kết liễu tao lẹ đi. Đến lượt Lâm Nghiền bàng hoàng, nó định nói một lời thật tử tế thì hình ảnh hội lễ hiện ra. Lâm Nghiền điên tiết thoi một trái trúng bụng 6 mẹo, đồ chỉ điểm. 6 mẹo ôm bụng nhăn nhó, rồi đến lượt mày rồi đó, chó đẻ. Nó nhìn dậu du bi, mày nhận tội chỉ điểm bắt thằng hội lễ chứ? Dậu du bi gật đầu, tao nhận. Mày nhận tội bày cắt cho lính khai thác thằng hội lễ chứ? Tao nhận. Mày nhận tội chỉ điểm lính bố giáp sòng bạc thằng quẩy chứ? Tao nhận. Mày nhận tội theo dõi chỗ ở của anh Lê Hùng để chỉ điểm chứ? Dậu du bi hét, tao không làm việc này. Lâm Nghiền nghiến răng, những thằng chỉ điểm đáng làm đủ mọi chuyện đê tiện, nó dám bán cả bố mẹ nó nữa là đàn anh nó. Thôi được vậy cũng đủ đáng chết rồi. Mày muốn nói gì thêm trước khi chết không? Dậu du bi ngó 6 mẹo. 6 mẹo vô tội, nó bị tao thuốc theo nó, mày tha chết cho nó. Lâm Nghiền lắc đầu, tao không có quyền giết ai tha ai cả, tao chỉ làm theo lệnh anh Hùng, mày hiểu chứ? Thì mày nói với ảnh dùng, mày khỏi lo, 6 mẹo chỉ bị cắt tai thôi. 6 mẹo rú lên một tiếng hại hùng, có tiếng gõ cửa nhẹ như cửa. Lâm Nghiền nói dậu du bi, đi thôi nhé. Nó đóng cửa đánh dầm một cái, hội quán bất tấp lập. Tiếng thọc bi ra, tiếng bóng nhựa chạm vào gỗ át hết mọi tiếng. Lâm Nghiền thọc tay vào túi móc thuốc lá, nó cắm lên môi, giơ cao ly ra, quẹt chiếc diêm đi một và thản nhiên bước ra khỏi hội quán thể thao.
Hồn xanh sao kiếp bụi đời, ngày tàn theo thời gian, tìm lại trong tình yêu chỉ là giấc mơ mà thôi. Chiều sâu mang lẻ loi con cháy trong hồn, còn lại cho hành trang bàn tay trắng. Đi về đâu biết về đâu, tìm bóng ai khuất xa tầm tay.